Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Nartry. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Forecast của Mark Buchanan là một cuốn phi hư cấu về kinh tế học, tài chính và khoa học phức hợp, xuất bản năm 2013. Từ góc nhìn của một nhà vật lý, Buchanan chất vấn giả định quen thuộc rằng thị trường thường ổn định, tự điều chỉnh và chỉ đôi lúc bị những cú sốc ngoại lệ làm xáo trộn. Ông đề xuất một hình ảnh khác, nền kinh tế giống một hệ thời tiết hơn là một cỗ máy có thể cân bằng chính xác. Nó gồm vô số tác nhân liên tục quan sát, phản ứng và thay đổi hành vi theo nhau. Vì thế các biến động nhỏ đôi khi có thể tích tụ thành hậu quả lớn. Cuốn sách không hứa hẹn một công thức dự báo khủng hoảng hay đầu tư thành công. Mục đích chính là xem lại nền tảng tư duy dùng để giải thích bất ổn kinh tế. Buchanan kết nối kinh tế với khí tượng học, vật lý thống kê, sinh thái học và nghiên cứu mạng lưới nhằm cho thấy vì sao phản hồi, ngưỡng chuyển trạng thái và tính bất cân bằng cần được đặt ở trung tâm của phân tích thị trường. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phê phán giả định thị trường luôn hướng về trạng thái cân bằng. Điểm xuất phát của forecast là sự phản đối cách nhìn nền kinh tế như một hệ thống có xu hướng trở về cân bằng sau mọi xáo trộn. Trong nhiều mô hình kinh tế truyền thống, giá cả thay đổi để điều phối cung cầu, còn các tác nhân được giả định phản ứng tương đối hợp lý trước thông tin. Buchanan không phủ nhận giá cả hay động cơ cá nhân có vai trò, nhưng ông cho rằng khung này bỏ sót chính cơ chế tạo ra biến động lớn. Thị trường thực tế không đứng yên để điều chỉnh. Người tham gia liên tục học hỏi, bắt chước, phòng vệ và thay đổi chiến lược khi thấy người khác hành động. Những phản ứng ấy có thể khuếch đại thay vì triệt tiêu một cú hích ban đầu. Khi nhiều người cùng bán để giảm rủi ro, việc bán ra tự nó có thể làm giá giảm sâu hơn và tạo thêm áp lực bán. Vì vậy, bất ổn không nhất thiết là một sai lệch hiếm hoi khỏi một trạng thái bình thường, vốn ổn định. Nó có thể là kết quả nội tại của sự tương tác trong hệ thống. Lập luận này thay đổi câu hỏi cần đặt ra. Thay vì chỉ hỏi thị trường sẽ quay lại điểm cân bằng nào, Buchanan khuyến khích xem các điều kiện nào đang khiến hệ thống dễ bị khuếch đại cú sốc. Đây là phê bình về phương pháp mô hình hóa, không phải tuyên bố rằng mọi phân tích kinh tế đều vô ích. Thứ hai, khí tượng học là phép so sánh hữu ích, nhưng kinh tế khó dự báo hơn thời tiết. Buchanan dùng khí tượng học để làm rõ một cách tiếp cận thực tế hơn với dự báo. Thời tiết là một hệ thống phức tạp có vô số biến số và có giới hạn dự báo dài hạn. Tuy vậy, dự báo thời tiết ngắn hạn đã tiến bộ đáng kể nhờ đo đạc tốt hơn, dữ liệu dày hơn, hiểu biết cơ chế vật lý và năng lực tính toán cao hơn. Theo tinh thần đó, kinh tế học có thể tiến bộ bằng cách quan sát cẩn thận các mẫu hình, xây dựng mô hình dựa trên cơ chế và đánh giá xác suất, thay vì phụ thuộc vào một lý thuyết tổng quát quá thanh nhã nhưng ít sức dự báo. Tuy nhiên, Buchanan cũng cho thấy phép so sánh có giới hạn quan trọng. Thời tiết không đổi hướng chỉ vì con người tin một cơn bão sắp đến. Trái lại, kỳ vọng về lạm phát, suy thoái hay sự an toàn của một ngân hàng có thể khiến doanh nghiệp, nhà đầu tư và người gửi tiền hành động theo cách biến dự báo thành hiện thực. Nền kinh tế vì thế là hệ phản xạ, trong đó nhận thức tham gia vào việc tạo ra kết quả. Bài học không phải sao chép máy móc mô hình thời tiết. Bài học là chấp nhận dự báo như việc ước lượng điều kiện, rủi ro và kịch bản, với độ bất định phải được nêu rõ. Thứ ba, vòng phản hồi biến hành vi cá nhân thành những đợt tăng giảm tập thể. Cơ chế quan trọng nhất trong forecast là vòng phản hồi. Phản hồi âm có tác dụng kìm hãm thay đổi, còn phản hồi dương làm thay đổi ban đầu mạnh thêm. Trong thị trường, phản hồi dương có thể xuất hiện khi giá tăng, khiến nhiều người tin xu hướng sẽ tiếp diễn, từ đó mua thêm và đẩy giá lên nữa. Chiều ngược lại, giá giảm có thể kéo theo bán tháo, siết tín dụng hoặc đòi bổ sung tài sản đảm bảo, làm đà, giảm lan rộng. Vấn đề không nằm ở việc từng người tham gia hoàn toàn phi lý, họ có thể đang phản ứng hợp lý trước áp lực quản trị rủi ro, thông tin không đầy đủ hoặc hành vi của đối thủ. Nhưng tổng hợp các phản ứng cá nhân vẫn có thể tạo nên một động lực tập thể nguy hiểm. Buchanan vì vậy không xem thị trường đơn giản là tổng số các quyết định độc lập. Ông chú ý đến cấu trúc liên kết, sự bắt chước và tốc độ lan truyền thông tin giữa các tác nhân. Cách nhìn này giúp giải thích vì sao những biến động thị trường đôi khi trông như thay đổi tâm lý đột ngột, dù không có một tin tức đơn lẻ đủ lớn để giải thích toàn bộ. Hàm ý thực hành là nhà phân tích cần theo dõi các cơ chế khuếch đại như đòn bẩy, thanh khoản và hành vi chạy theo xu hướng, chứ không chỉ định giá các yếu tố cơ bản. Thứ tư, quy luật lũy thừa và hình học fractal thách thức cách xem rủi ro cực đoan là ngoại lệ. Buchanan đưa vào các ý tưởng từ vật lý về quy luật lũy thừa và fractal để đặt lại vấn đề rủi ro. Trong phân phối kiểu quy luật lũy thừa, các sự kiện rất lớn ít xảy ra hơn sự kiện nhỏ, nhưng xác suất của chúng không giảm nhanh như trong mô hình phân phối chuẩn quen thuộc. Điều này quan trọng với tài chính bởi nếu giả định biến động, giá luôn tập trung quanh mức trung bình và các cú sốc cực lớn gần như không thể có. Người ta sẽ dễ đánh giá thấp rủi ro đuôi. Các quan sát về thị trường đã gợi ý rằng thay đổi giá có thể có đuôi dày, nghĩa là biến động cực đoan thuộc về cùng một phổ hiện tượng với dao động thông thường, thay vì hoàn toàn tách biệt. Khái niệm fractal bổ sung một trực giác khác. Những cấu trúc biến động có thể lặp lại về mặt thống kê ở các thang thời gian khác nhau, dù không có nghĩa biểu đồ giá, luôn tạo ra một hình dạng giống hệt. Buchanan dùng các ý tưởng này để phản đối thói quen coi ngày bình thường là chuẩn mực, còn khủng hoảng là sự cố ngoài mô hình. Tuy nhiên, ông không biến quy luật lũy thừa thành công cụ tiên tri chính xác. Giá trị của chúng là buộc mô hình rủi ro phải tính đến khả năng gián đoạn lớn, đồng thời tránh sự tự tin giả tạo do các giả định phân phối quá hẹp. Cuối cùng, tự tổ chức tới trạng thái tới hạn giải thích vì sao cú hích nhỏ có thể gây hậu quả lớn. Một ý tưởng khoa học tự nhiên khác được Buchanan khai thác là tự tổ chức tới trạng thái tới hạn. Hình ảnh trực quan là một hệ thống có thể dần tích tụ căng thẳng đến mức rất nhạy cảm. Khi đó, một tác động nhỏ không nhất thiết chỉ tạo ra hậu quả nhỏ bởi quy mô kết quả phụ thuộc nhiều vào trạng thái sẵn có của cả hệ thống. Trong kinh tế và tài chính, điều này giúp giải thích vì sao một tin tức có vẻ không lớn, một lệnh giao dịch hay một thay đổi trong niềm tin có thể đi kèm biến động rất mạnh. Không phải vì tác nhân ban đầu tự nó chứa toàn bộ sức mạnh của cú sụp đổ, mà vì nó chạm đúng một hệ thống đã dễ lan truyền phản ứng. Lập luận này chống lại nhu cầu tìm một nguyên nhân đơn giản, duy nhất cho mọi khủng hoảng. Nó hướng sự chú ý sang các điều kiện nền như liên kết tài chính dày đặc, hành vi đồng loạt, thanh khoản mong manh và các động lực củng cố lẫn nhau. Dù vậy, tính tới hạn không cho phép xác định chính xác thời điểm đổ vỡ. Giá trị của nó nằm ở việc thay đổi quản trị rủi ro và thiết kế thể chế. Một hệ thống lành mạnh không phải hệ thống được giả định sẽ không có biến động, mà là hệ thống có vùng đệm và cơ chế ngăn một tổn thất cục bộ biến thành đổ vỡ dây chuyền. Kết luận: podcast phù hợp với độc giả đã có quan tâm đến kinh tế, thị trường tài chính, chính sách công hoặc khoa học về hệ phức tạp, nhưng không muốn chỉ đọc một bản trình bày kỹ thuật của các mô hình kinh tế chuẩn. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho người muốn hiểu vì sao dự báo kinh tế thường thất bại, vì sao rủi ro cực đoan không thể bị xem nhẹ và vì sao hành vi tập thể có thể làm thay đổi kết quả vượt xa ý định của từng cá nhân. Nhà đầu tư có thể rút ra một thái độ thận trọng hơn với các giả định về biến động bình thường và hiệu quả thị trường. Người làm chính sách có thể thấy lý do để quan tâm đến khả năng chống chịu của hệ thống thay vì chỉ tin vào cơ chế tự điều chỉnh. Về mặt trí tuệ, giá trị lớn nhất của sách là đổi khung câu hỏi. Từ tìm kiếm sự cân bằng và dự báo chính xác tuyệt đối sang nhận diện phản hồi, sự mong manh và các điều kiện làm rủi ro lan truyền. Buchanan nổi bật trong nhóm sách kinh tế đại chúng vì ông không chỉ kể lại các lỗi tâm lý hay phê phán phố Wall. Ông kết nối có hệ thống các trực giác từ vật lý, khí tượng học và nghiên cứu hệ phức tạp với cách thị trường vận hành. Dù sách thiên về khái niệm hơn là một cẩm nang giao dịch hay bộ công cụ chính sách hoàn chỉnh, chính sự kiên định trong việc xem bất ổn là đặc tính nội sinh của nền kinh tế khiến nó khác biệt và vẫn đáng suy ngẫm. Nếu bạn muốn ủng hộ Mark Buchanan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!